quan thần, chương 1137. Sốt vào không thành, rượu kế tài tình. Góc truyện audio.com. Bệnh tình của Trần Thiên Thu đã được công khai, y đã chính thức trình đơn từ chức cho tỉnh ủy vì bệnh nặng, tỉnh ủy còn chưa phê duyệt, y đành phải tiếp tục quyền lực của một ủy viên thường vụ. Tuy nhiên người đã tiểu tụy nhiều, nói chuyện bộ dáng cũng uể oải, có thể thấy được tật bệnh không những tàn phá hết con người mà còn phá hủy tinh thần. Vương Trường Sa không đủ tư cách đảm nhiệm phó giám đốc sở. Y ở vị trí cục trưởng cục tài chính chưa có cống hiến thành tích gì, hơn nữa y ở chức vụ cục trưởng mới được vài năm, hiện tại đề bạt y có phải hơi liều lĩnh hay không? Trần Thiên Thu nói rất sắc bén, cũng rất khó nghe, nếu ngày trước Trương Quốc Vĩ nhất định sẽ phản bác vài câu. Nhưng hiện tại Trần Thiên Thu bị bệnh nan y, người khác đều xem y như người sắp chết, ai cũng không đem những lời nói chướng tai của y để trong lòng. Nói cách khác, ai còn muốn so đo với người sắp chết. Bởi vậy Trương Quốc Vĩ mặt chỉ hơi biến sắc muốn nói cái gì, nhưng lại cố nhịn. Ai mà không biết một điều, lời nói của Trần Thiên Thu, không phải ăn nói lung tung, cũng không phải nói thiếu suy nghĩ, mà là đưa ra một dự báo không nhỏ. Cuối cùng tư lệnh viên phân quân khu lãnh Phùng cũng tán thành, phương án điều chỉnh nhân sự không ngờ được phiếu thông qua rất cao, đúng theo các nhu cầu, lần điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Bí Thư Hạ bước vào Tần Đường, xem như đã đạt được chiến thắng nhỏ. Phương án điều chỉnh nhân sự chiếu cố đến lợi ích của tất cả các bên, xem như một phương án cân bằng điều hòa. Tuy không thể nói Bí Thư Hạ hoàn toàn thắng lợi, nhưng nghĩ đến nguyên cục trưởng cục giáo dục Lã Chấn Dương là do một tay Bí Thư Hạ loại bỏ, trên thực tế thị trưởng Trương đã thua một ván nhỏ, chẳng khác nào mất đến hai vị trí, một là vị trí cục trưởng cục đất đai, tiếp là cục trưởng cục giáo dục. Nhưng đề bạt Vương Trường Sa vào chức phó giám đốc sở cũng đem lại lợi ích thực tế cho thị trưởng Trương. Sau khi phương án điều chỉnh nhân sự được thông qua, tiếp tục thảo luận đến việc đề bạt phó giám đốc sở, phải nói, Trương Quốc Vĩ sở dĩ đồng ý phương án điều chỉnh nhân sự trước đó, phần lớn bởi vì việc đề cử phó giám đốc sở sẽ có lợi cho y. Trương Quốc Vĩ nghe được tin đồn từ phía tỉnh, biết chủ tịch tỉnh Tôn cố ý nhúng tay vào việc đề cử phó giám đốc sở, bởi vậy y lo lắng không chợp mắt được, nóng lòng muốn sau khi hội nghị thường vụ thông qua, lấy danh nghĩa thành ủy Tần Đường báo cáo cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhất định sẽ rất coi trọng. Hơn nữa Hà Tưởng dường như hoàn toàn không có để ý đến ý kiến của chủ tịch tỉnh Tôn, vẫn là theo danh sách hai ứng cử viên được đề cử lúc đầu, khiến y rất yên tâm. Chỉ cần hội nghị thường vụ thông qua danh sách phó giám đốc sở, sự tình xem như thành công một nửa, bởi vì theo cách nói công khai của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là để cho Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường đề xướng, chủ tịch tỉnh Tôn muốn nhúng tay, chỉ có thể nhúng tay vào giai đoạn đề danh, sau khi danh sách được báo cáo cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cho dù y là chủ tịch tỉnh cũng không dám ngang nhiên phản đối, dù sao tỉnh ủy đã có ý công khai, y cũng nên chú ý đến suy nghĩ của toàn cục. Lùi một bước cho dù chủ tịch tỉnh Tôn đến lúc đó phản đối, chỉ sợ Bí Thư Phạm cũng sẽ không đồng ý. Trong lòng Trương Quốc Vĩ ung dung, chỉ cần Vương Trường Sa đảm. Góc truyện audio.com, nhiệm chức phó giám đốc y trong việc điều chỉnh nhân sự này xem như thắng lợi. Theo thường lệ do Hạ Tưởng nêu ra ý kiến. Sau khi khu công nghệ cao đạt được cấp quốc gia, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn khu sản xuất công nghiệp tăng chỉ tiêu thêm hai phó giám đốc sở thông qua nghiên cứu, hai đồng chí Vương Trường Sa và Trương Hào Quang phù hợp với điều kiện đề cử, đề nghị các đồng chí đưa ra ý kiến. Trương Quốc Vĩ là người thứ hai lên tiếng. Hai đồng chí này đều rất tốt, phù hợp điều kiện tôi ủng hộ. Tất cả mọi người cho rằng Phạm Tiến nhất định sẽ tán thành, không ngờ Phạm Tiến trên mặt lại lộ ra dấu chấm hỏi như trước, nói một câu đầy thâm ý. Đồng chí Trương Hào phù hợp điều kiện đề bạt hơn, đồng chí Vương Trường Sa ở vị trí cục trưởng còn chưa đến 3 năm, hiện tại lên chức phó giám đốc sở, dễ dàng khiến cho người ta bàn tán. Vương Trường Sa là người của Trương Quốc Vĩ, tất cả những ủy viên thương vụ đang ngồi đây không ai không biết, Bí Thư Phạm công khai làm ngược lại với thị trưởng Trương, khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trong ấn tượng tuy rằng mối quan hệ giữa Phạm Tiến và Trương Quốc Vĩ không mật thiết nhưng bọn họ cũng không có bất hòa, bọn họ ngẫu nhiên hợp tác nhưng tổng thể vẫn có ý kiến bất đồng, chủ yếu là Trương Quốc Vĩ thích vươn tay quá dài, đặc biệt là trong thời kỳ hai nhiệm kỳ bí thư yếu kém trước đó, luôn nhúng tay vào vấn đề nhân sự, động chạm đến Phạm Tiến. Nhưng giữa Phạm Tiến và Trương Quốc Vĩ, vẫn là hợp tác nhiều hơn là bất đồng, hơn nữa Phạm Tiến dù sao cũng là chức phó, có khi đành phải nhường nhịn, cho dù thị trưởng Trương thậm chí có mấy lần kẹp cổ y vẫn cố nuốt giận. Hiện tại đột nhiên công khai phản bác ý kiến đề cử của thị trưởng Trương, Bí Thư Phạm ở đâu lại có sức mạnh như vậy? Vẻ mặt thị trưởng Trương hơi kinh ngạc, khó có thể tin, ánh mắt y hướng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn im lặng, y lại nhìn về phía Phạm Tiến, muốn tìm đáp án từ Phạm Tiến, nhưng trên mặt Phạm Tiến vẫn là dấu chấm hỏi như cũ, làm cho người ta khó có thể đoán. Trương Quốc Vĩ trong lòng giận dữ, Phạm Tiến là tên tiểu nhân nịnh hót ném đá xuống giếng hay là qua cầu rút ván. Mặc dù nói khi y hợp tác với Phạm Tiến ít nhiều cũng có tâm lý đề phòng, nhưng không ngờ Phạm Tiến đột nhiên bất thình lình sút vào khung thành, đem lại một sự ngạc nhiên lớn cho y. Phạm Tiến dựa vào đâu mà làm như vậy? Y muốn đổi người của chính mình, hay là người mở đường thay cho Hạ Tường? Trương Quốc Vĩ dưới cơn thịnh nộ, nhanh chóng tỉnh táo lại, luôn nhắc mình phải trấn tĩnh, càng là thời điểm quan trọng thì càng không được phép hoảng loạn, càng không thể rụt rè, chỉ có bình tĩnh phân tích vấn đề, mới có khả năng tìm được mấu chốt vấn đề, sau đó mới hóa giải các mối nguy cơ. Phạm Tiến nói xong, Hạ Tường không nói gì, theo trình tự Thường Công Trị lên tiếng. Thường Công Trị vẫn bộ dạng trước đây, một tay xoay chén trà, một tay vuốt bụng, ánh mắt hướng lên trên trần nhà, dường như muốn quan sát phía trên có con nhện không, một lát sau mới từ từ mở miệng. Đồng chí Trường Sa tuy rằng thời gian làm việc ở cục không dài, tuy nhiên thành tích công việc của y ở cục tài chính quá rõ ràng, hiện tại đề bạt y lên làm phó giám đốc sở cũng không quá bất ngờ. Tôi trên nguyên tắc đồng ý, tuy nhiên còn phải chờ bí thư Hạ đưa ra quyết định. Thường Công Trị sau, gocchuyenaudio.com. Mỗi lần biểu thị ý kiến của mình đều để lại một câu bí thư Hạ quyết định, ngoài mặt tỏ ra rất tôn trọng quyền uy của nhân vật số 1, trên thực tế chỉ là giả dối, bởi vì y đã biểu lộ thái độ khá rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được Thường Công Trị cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Trương Quốc Vĩ thở dài, thái độ của Thường Công Trị rất quan trọng, dù sao y cũng xếp hạng khá cao trong thành ủy, hơn nữa y dường như còn quan hệ khá gần Hạ Tường, sự ủng hộ của y, khiến Trương Quốc Vĩ hoài nghi Hạ Tường và Phạm Tiến thông đồng, cố ý âm thầm chỉnh sửa ý tưởng của y tạm thời chèn ép. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Chu Minh Hoành ngây người sừng sốt, sau đó mở miệng nói. Đồng chí Vương Trường Sa phù hợp với điều kiện đề bạt, tôi ủng hộ đề bạt y. Đến lượt Nhậm Hải Phong lên tiếng, quá trình kiểm tra đánh giá của ban tổ chức cán bộ là cẩn thận, nghiêm túc, hoàn toàn công khai, có sự giám sát, việc đề cử đồng chí Vương Trường Sa, phù hợp trình tự. Trương Quốc Vĩ lúc này tâm hồn mới hiện hữu tại văn phòng, vừa rồi Phạm Tiến đột nhiên phản đối, khiến y cho rằng Hạ Tường đứng phía sau thao túng Phạm Tiến một lần nữa ra tay phản kích, hiện tại xem ra có thể là Phạm Tiến nhất thời nảy sinh ý tưởng. Được lắm Phạm Tiến, Trương Quốc Vĩ ghi hận Phạm Tiến, tôi không có ý kiến. Thái độ của Hoàng Đắc Ích rõ ràng dứt khoát, không có nhiều lời, ánh mắt lơ đãng của y dừng lại trên gương mặt của Hạ Tường, thấy nét mặt của bí thư Hạ bình tĩnh, trong lòng kiên định rất nhiều. Đối với việc đề cử Vương Trường Sa và Trương Hào Quang, chỉ cần bí thư Hạ không nói bóng nói gió, y sẽ tán thành. Hiện tại y đối với vấn đề chọn người cũng không quan tâm, vấn đề mà y quan tâm chính là sự kiện xung đột tối hôm qua sẽ mang lại hậu quả không tốt gì. Y hiện tại về mặt chính trị có thể theo sát từng bước của Bí Thư Hạ, nhưng ở vấn đề Ngưu Lâm Quảng, y không hy vọng Bí Thư Hạ và Ngưu Lâm Quảng phát sinh bất kỳ xung đột kịch liệt nào. Vừa nghĩ đến thủ đoạn mà Bí Thư Hạ dùng để đối phó với Nga Ni Trần ở thành phố Lang, Hoàng Đắc Ích không khỏi thất kinh, liền nghĩ, nếu chẳng may Bí Thư Hạ hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn tội phạm Ngưu Lâm Quảng, y biết theo ai. Tối hôm qua y gọi điện thoại cho Ngưu Lâm Quảng, tha thiết yêu cầu Ngưu Lâm Quảng kiềm chế, đừng chủ động trêu chọc Bí Thư Hạ. Ngưu Lâm Quảng chẳng những không nghe, ngược lại cười ha ha, khuyên y không cần sợ Hạ Tường không có lợi hại như tin đồn, cũng không thể gây sức ép hay sóng gió gì cho Tần Đường, tóm lại thái độ Ngưu Lâm Quảng khiến Hoàng Đắc Ích vô cùng lo lắng, rồi sẽ có một ngày, sau khi Bí Thư Hạ đã đứng vững tháo gỡ tình hình được rồi, người đầu tiên hắn ra tay trừng trị chính là Ngưu Đại Bảo. Ngưu Lâm Quảng quá kiêu ngạo, cuồng vọng, cho rằng Tần Đường chính là thiên hạ của y, ngay cả Trương Quốc Vĩ cũng sợ y. Hắn làm sao chơi khăm được tên già đầy lão luyện Trương Quốc Vĩ. Hoàng Đắc Ích ít nhiều cũng biết Ngưu Lâm Quảng hiện tại như con chó điên loạn cắn Bí Thư Hạ, mặc dù có lý do là Bí Thư Hạ ngay tại chỗ cách chức Lã Chấn Dương đồng thời xử lý Trương Chấn Phương, cũng chưa chắc có nguyên nhân Trương Quốc Vĩ đứng phía sau châm dầu vào lửa. Suy cho cùng, căn nguyên lực cản lớn nhất của Bí Thư Hạ ở Tần Đường chính là Trương Quốc Vĩ. Hoàng Đắc Ích nhìn Trương Quốc Vĩ, thấy hình tượng Trương Quốc Vĩ. gocchuyenaudio.com. Trước mặt cũng quang minh sáng lạn mạnh mẽ, hơi có chút coi thường mà nghĩ, nếu như để thị trưởng Trương đóng vai bao chừng, nhất định diễn tốt hơn so với người khác. Cách Trương,